hỏi là Phật tử, con muốn phát tâm xuất gia, con đang chuẩn bị tinh thần, sắp xếp mọi việc trong cuộc sống, gia đình và việc làm. Lòng con còn băn khoăn về đạo hiếu chưa tròn, về ân nghĩa vợ chồng chưa chọn. Xin thầy cho con lời chỉ dạy, con phải làm sao để hạnh nguyện nêu trên được viên thành, nhờ đó hành trang của con đó trở nên có giá trị. Đây là mối quan tâm của rất nhiều Phật tử tại gia khi bắt đầu giác ngộ được chân lý cao siêu mà theo họ đó, nó có giá trị giúp cho họ và những người được họ quan tâm được hạnh phúc hơn. Là một người đã lập gia đình rồi đó, muốn xuất gia đó, thì phải lưu ý những quy định của Đức Phật như sau. Thứ nhất, người phát tâm xuất gia phải được người bạn đời đồng tình bằng cách là quỷ hôn phối. Lễ xuất gia được diễn ra sau đó mới được xem là hợp pháp. Nếu người vợ hay là người chồng đi tu mà không được sự đồng ý của người còn lại, bất cứ một vị sư nào truyền giới cho người đó đều bị phạm vào giới đột kiết la. Đó là theo quy định của Đức Phật. Thì cái này nó liên hệ đến đời sống gia đình, mà cái khế ước hôn nhân nó chưa kết thúc thì người đi tu đó không hợp pháp, vì đang còn hôn nhân thì không được tiếp nhận 10 giới sa di và sa di ni. Nếu là người nữ thì không thể được tiếp nhận tiếp tục giới thức somana ni và giới tỳ kheo ni. Nếu là người nam thì không thể tiếp tục được tiếp nhận giới tỳ kheo, và do đó vĩnh viễn không thể trở thành tu sĩ Phật giáo được. Hiện nay một số cô phụ nữ sau khi giác ngộ chân lý rất là thích, nhưng mà không chịu khéo léo thuyết phục chồng, cho nên đó là bỏ chồng đi tu, làm cho một số ông chồng đó đến chùa quậy. Chuyện đó xảy ra rất là đau lòng. Nhiều khi nhiều ông chồng mà ghen với các ông thầy nữa, đó là ông thầy là dụ vợ tôi đi tu, cho nên đó là tới mắng chửi nhục mạ và tạo ra một cái cảnh tượng không được tốt đẹp. Do đó đó, muốn đi tu khi là người tại gia có gia đình thì chúng ta phải khéo dàn xếp và phải kết thúc khế ước hôn nhân hợp pháp đó đi. Điều thứ hai, nếu là người độc thân dưới 18 tuổi, Đức Phật quy định phải được sự đồng ý của hoặc cha hoặc mẹ. Nếu cha mẹ đã chết thì phải được sự đồng ý của ông bà, nếu không có người thân thì người đó tự quyết định. Như vậy dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của gia đình mà ai đó cho phép giới tử này xuất gia cũng đều là phạm giới, và việc xuất gia đó là phi pháp. Trường hợp 3, là người tại gia độc thân, tuổi đã trên 18, dầu cha mẹ và người thân cản đảng và không cho đi tu, việc đi tu chốn gia đình vẫn được xem là hợp pháp. Hợp pháp với giới luật của Đạo Phật và hợp pháp với luật pháp của xã hội. Phần lớn các hòa thượng, các ni trưởng đi tu là chốn gia đình. Bởi vì nhiều cha mẹ đâu hiểu Phật giáo đâu, cứ sợ con mình đi vào chùa ăn chay nằm đất, sống đời cực khổ, cho nên thương quá, tội quá, không có cho đi tu. Nhưng mà vì cái tình thương đó mà cản đảng, làm trở ngại cho cái hạt giống tâm linh quý giá ở người con mình, đôi lúc lại là có lỗi nữa là khác. Cho nên vai trò làm cha mẹ đó thì chúng ta định hướng nghề nghiệp cho con, nhưng mà con cái mới chính là cái người quyết định. Do đó nếu con em mình có lý tưởng giác ngộ Phật pháp, muốn trở thành người xuất gia chân chính, chẳng những không cản đảng là cha mẹ, chúng ta nên nâng đỡ tinh thần để cho con em mình được tu tập có kết quả tốt hơn. Một gia đình có một người đi tu đó được sánh ví cũng giống như đó là một rừng cây có một cái cây nở hoa, thì cả rừng cây đó được thơm lây. Cái cộng hưởng phước báo về giá trị đi tu đó là rất lớn, và phải hãnh diện tự hào khi trong họ tộc mình có một thành viên đi tu, chứ đừng có cản. Điều 4, để quyết định nên trở thành người xuất gia hay tại gia, người có tâm nguyện này đó nên tự đánh giá mình các điều như sau. A, có thể sống được đời sống độc thân mà không cô đơn hay không? Vì cái khó nhất của người tu chính là sống độc thân mà không cô đơn. và vượt qua được cái tình yêu và tính dục để trở thành là bậc chân nhân, và sau đó nỗ lực để trở thành thánh nhân. Nếu cái nhu cầu về đời sống tính dục là quá cao, không thể sống cô đơn được, thì tốt nhất dầu có thích đi tu đi nữa cũng nên làm đệ tử tại gia. B, có sống đời sống đơn giản mà không, ví dụ như chị em phụ nữ nào mà thích trang sức phẩm nhiều, môi sơn phấn nhiều, rồi là tiêu thụ nhiều, mua sắm nhiều, ăn vặt nhiều, thị phi nhiều, ganh tị nhiều, hơn thua nhiều, giận dỗi nhiều, cảm thấy bị xúc phạm nhiều, thì việc đi tu là không nên. Vì sau đi tu các cái tố chất nó rất khó thay đổi, phải mất rất nhiều năm để vượt qua, và do đó tu là rất là chậm, hạt giống nó không có nhiều. Còn nếu như ai đó nó có một cái thói quen sống đó bình dân, giản dị, chất phác, chân thành, vô ngã, vị tha, cao thượng, năng động, tình nguyện, xung phong, đó là làm tất cả những việc tốt cần làm, và có cái tâm quan hỷ buông xả, thì đó là cái tố chất của người xuất gia. Cho nên dầu có xuất gia muộn đi nữa, hạt giống Phật pháp này sẽ nở và phát triển rất là nhanh chóng ở người đó. Người như vậy đó tu sẽ có kết quả rất tốt và phụng sự rất hay. Thứ ba, có trình độ đạo đức tốt, có kiến thức giáo dục tốt, là có năng lực tốt, thì lại càng khích lệ nên đi tu. Vì đạo Phật cần nhiều nhân tài. Một người có trí thức, có đạo đức, có nhiệt huyết mà đi tu đó, thì họ sẽ trở thành một nhân vật có nhiều cơ hội đóng góp, và đóng góp được cho nhiều người. Còn nếu chỉ tu cho riêng mình, tu ruột, tu rỉ, tu cho bản thân, tốt nhất làm cư sĩ tại gia. Còn người xuất gia thì phải nhập thế thôi. Người càng giỏi thì càng đi tu thì tốt hơn. Thì đó là ba câu hỏi người phát tâm xuất gia nên tự đánh giá mình. Nếu mình đạt được ba nội dung này mà không đi tu đó mới là sự uổng ích. Còn nếu như chúng ta không đạt được tiêu chí nào hết thì đi tu á, chúng ta phải vất vả nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, tinh tấn nhiều hơn, chuyển nghiệp nhiều hơn, thì chúng ta mới bằng được các vị tu chân chính khác. Còn bằng không á, nó cứ lịch xịch lụi đụi thôi, bằng bằng mình tu dài chục năm rồi cũng chẳng đi tới đâu, vì hạt giống nó quá ít đi.